Kiếm đạo độc tôn, chương 1195, tà khí vây quanh tịch diệt ma đế, góc truyện audio.com, quanh tịch diệt ma đế, đan vương đảo ngoại trừ có phế đan trì, còn có rất nhiều cảnh vật đặc biệt khác như linh thụ lâm, bách thảo viên, thải hồng lộ. Linh thụ lâm là một mảnh linh thụ xanh mướt hình thành nên rừng cây, linh thụ bên trong đó vô cùng đa dạng từ hạ phẩm đến cực phẩm, cái gì cần có đều có, tuy nhiên cực phẩm linh thụ ở đan vương đảo cũng chỉ có một cây, đó chính là hương trương thụ, nếu tu luyện ở dưới hương trương thụ chẳng những có thể phát ra tác dụng tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn, sẽ không xuất hiện hiện tượng căn cơ bất ổn. Bách thảo viên cùng linh thụ lâm có tính chất đồng dạng, bên trong cũng có các loại phẩm cấp linh thảo. Còn thải hồng lộ là một con đường bình thường, chỉ có điều tại hai bên của thải hồng lộ là đại lượng luyện đan thất, bên trong những luyện đan thất này đan dược chi khí tuôn trào ra ngoài, đan xen lẫn nhau trông như hình ảnh một mảnh vải lụa dài hẹp có màu sắc rực rỡ, nhìn về phía trên giống như một cầu vồng nên còn được gọi là con đường cầu vồng. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Đan vương đảo là một hòn đảo hình mũi nhọn, tuy nhiên, đỉnh cao nhất của nó lại là một mảnh đất hình vòng tròn cách mặt đất bên dưới chừng mấy ngàn thước giống như là bị người ta một đao gọt ra đến bằng phẳng. Ở trên phần đất bằng phẳng này có một tòa cung điện, trước cổng chính cung điện là đan vương quảng tràng dùng 5 màu thủy tinh trải thành, đi trên đan vương quảng trường mà nhìn xuống hướng mặt đất sẽ thấy cảnh vật hùng vĩ như ở phía trên ngũ thải vân, cả bầu trời linh vân cùng đan vân đều phản chiếu ở bên trong. Đan vương quảng trường chỉnh tề bày đặt từng dãy chỗ ngồi đằng trước là một bàn trà thật dài, thượng diện để đó mấy bồn hoa quả làm điểm tâm cùng một bình trà và một chén trà. Đã có không ít vương giả đến rồi, hư hoàng đã đến, còn có không đế, chiến thiên tượng hoàng rõ ràng đang cùng Hắc Long lão tổ đang nói chuyện với nhau. Đây không phải là Thanh Vân kiếm đế sao, hảo cường liệt kiếm khí. Tuyết Hoa kiếm đế cũng tới, kiếm khí của hắn cũng không thể yếu hơn so với Thanh Vân kiếm đế nhỉ, chậc chậc, phải nhìn xem một chút hai đại kiếm đế kìa. Phong đế vương giả đi tới chỗ nào cũng đều trở thành tâm điểm bàn nghị của mọi người, cả vương giả cấp độ cũng đồng dạng không ngoại lệ. Ngoại trừ một vài phong đế vương giả nổi tiếng, còn có một vài phong đế vương giả khác không xuất hiện thường xuyên, như môn chủ Nhạc Hoàng của Ngũ Nhạc Môn, một trong cửu đại tông môn ở Chân Linh Đại Lục, các chủ Liệt Thiên Thương Hoàng của Thần Thương Các. Hai đại phong đế vương giả này, một người thì trầm ổn như núi, một người thì khí thế sắc bén bá liệt, hoàn toàn là hai thái cực đối ngược nhau. Tại Chân Linh Đại Lục, ở bên trong cửu đại tông môn thì hư không môn mạnh nhất, tiếp theo đến ngục môn, liền sau đó là ngũ nhạc môn cùng với thần thương các. Bất quá vài năm trở lại đây, Nhạc Hoàng cùng Liệt Thiên Thương Hoàng rất ít lộ diện, thế nên tên tuổi họ không vang dội như những người khác. Tại chân linh thế giới, chỉ có cao đoan võ giả mới biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Ồ, là Kim Ngao lão tổ, lão gia hỏa này lần trước bế quan cũng khoảng chừng 6-70 năm rồi a. Người không có nghe nói sao? Kim Ngao lão tổ lần này xuất quan, hắn, góc truyện audio.com, đã liên hiệp với 5 đại phong đế vương giả khác đi Nam Trác vực ở Chân Linh Đại Lục để tiêu diệt Diệp gia, cục diện cuối cùng đại bại, 3 kẻ đã chết, 2 kẻ trốn biệt tích. Còn có chuyện này sao, tên Diệp Trần lúc nào đã mạnh như vậy rồi, chẳng lẽ hắn một người mà có thể địch nổi lục đại phong đế vương giả, mà trong đó còn có Kim Ngao lão tổ. Đây cũng không phải, Diệp Trần có Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu trợ giúp, 3 người liên thủ đã giết chết 3 người kia và đánh lui Kim Ngao lão tổ. Một ít sinh tử cảnh vương giả giúp nhau truyền âm. Hừ, Kim Ngao lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn những gương mặt đang nói chuyện là biết rõ những người này đang thảo luận chuyện của mình, trên mặt lộ ra thần sắc không vui, ánh mắt hung hăng nhìn chừng tới. Kiêng kỵ Kim Ngao lão tổ bá đạo, mọi người lập tức đình chỉ nghị luận. Đến tham dự có rất nhiều vương giả, chỉ chốc lát sau công phu cũng đã có 6-70 người an tọa, đại khái đã chiếm được 1/6 chỗ ngồi của đan vương quảng trường. Theo thời gian trôi qua, vương giả đến càng ngày càng ít đi, mà nhân số cũng không quá 80 người, không đến 100, bất quá so với trước kia, lần này nhân số ngược lại là có chỗ gia tăng. Ước chừng đi qua thời gian nửa chén trà nhỏ, lại có 3 gã vương giả dắt tay nhau tới, một nam 2 nữ, nhưng lại chính là Diệp Trần, Huyền Hậu cùng với Ma Hoa Hoàng. Nhìn thấy 3 người, Kim Ngao lão tổ sắc mặt thập phần khó chịu như là muốn nuốt chết bọn rồi muỗi. 3 người tham gia đan vương đại hội đều ngồi cùng một chỗ tại chân linh thế giới, chỉ sợ là không thế lực nào có thể phá nổi trận doanh đó rồi. 3 người đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà đại bộ phận ánh mắt đều rơi vào trên người Diệp Trần, dù sao Diệp Trần mới tiến vào sinh tử cảnh năm nay, thuộc về phạm vi tân tú vương giả, rất nhiều người cũng còn chưa thấy qua chân nhân diện mạo, nguyên một đám âm thầm dò xét muốn xem Diệp Trần có chỗ đặc thù gì. Ấn tượng đầu tiên Diệp Trần đem tới cho mọi người là tuổi trẻ, bề ngoài nhìn chỉ khoảng trên dưới 20, ấn tượng thứ hai là trầm ổn, cùng nhau đi tới, nhìn không chớp mắt, thần sắc bình thản. Ấn tượng thứ ba là một kiếm khách lỗi lạc, thần khí sắc bén, ánh mắt nhìn như bình thản, nhưng lại có ma lực xuyên thủng nhân tâm, đối mặt với ánh mắt của phần đông vương giả mà tuyệt nhiên không câu nể. Người này tựu là Diệp Trần. Tuyết Hoa kiếm đế đánh giá Diệp Trần, có thể lực áp tuyệt thế thiên tài Tuyết kiếm hầu thì tuyệt đối không phải là thế hệ hời hợt, đây là hắn lần đầu nhìn thấy chân nhân Diệp Trần mà nhận định. Tìm Ngao lão tổ, nghe nói ngươi bị ba người bọn họ cho ăn hết một cái thiệt thòi lớn, còn có việc này hả? Nhưng vào lúc này, một hồi thanh âm như một tiếng nổ vọng lên, mọi người theo phía tiếng vang nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên, nói chuyện chính là Huyết Thiên Đại Lục Phong đế vương giả Chiến Thiên Tượng Hoàng. Chiến Thiên Tượng Hoàng, ngươi muốn gì đây? Kim Ngao lão tổ nhìn hằm hằm Chiến Thiên Tượng Hoàng. Chiến Thiên Tượng Hoàng bỏ qua ánh mắt Kim Ngao lão tổ, cười nói. Xem bộ dáng thì đúng là thực rồi, còn gì, cũng không có việc gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi. Gã Chiến Thiên Tượng Hoàng này, xem ra đối với năm xưa bị một cái tát của Kim Ngao lão mà vẫn canh cánh trong lòng, chỉ có điều đắc tội với Kim Ngao lão tổ cũng không phải là một sự tình sáng. Góc truyện audio.com, suốt, một ít người âm thầm vì câu nói của Chiến Thiên Tượng Hoàng mà ngắt một bà đổ mồ hôi. Hừ, Chiến Thiên Tượng Hoàng ngươi cũng đừng nói ta, Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu giết đến Huyết Thiên Đại Lục công phá Tịch Diệt Ma Tông đại trận, nghe nói Tịch Diệt Ma đế cố ý kêu ngươi hỗ trợ, bất quá hắn cũng kêu nhầm người rồi, sự thực vì hắn cảm thấy không đáng phải kêu người mạnh hơn đến đấy thôi. Kim Ngao lão tổ hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ mỉa mai nói. Hắc hắc, sau Đan Vương đại hội này, chúng ta cứ tìm một chỗ mà tâm sự. Chiến Thiên Tượng Hoàng nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Tốt, 100 năm trước ta có thể một cái tát là đánh bay ngươi, 100 năm sau ta vẫn có thể làm được y như vậy, chỉ sợ cái mặt ngươi gánh không nổi thôi. Kim Ngao lão tổ cầm lấy một cái hoa quả, hung hăng cắn một cái. Kim Ngao lão tổ coi chừng lời nói nhảm làm đau đầu lưỡi đấy. Chiến Thiên Tượng Hoàng đáp trả. Một lớp người trước đã an tọa, một lớp khác lại đến, Diệp Trần ba người vừa ngồi xuống, lập tức lại có vương giả mới đến. Người tới chính là Tịch Diệt Ma Đế. Lúc này Tịch Diệt Ma Đế tựa hồ đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, chỉ có người trong ma đạo mới có thứ khí phách bên ngoài như vậy, chỉ có điều đặc biệt là trên người hắn còn có nhiều thêm một tầng tà khí nồng đậm. Cả người nhìn về phía trên thập phần âm trầm, hắn đi tới chỗ nào thiên địa nguyên khí ở đó một hồi nhiễu loạn, lại để cho người đứng gần hô hấp không khỏi chịu trì trệ. Tên Tịch Diệt Ma Đế này có điểm gì đó là lạ. Diệp Trần nhíu mày, tà khí của hắn quá đậm đặc. Huyền Hậu gật gật đầu. Có lẽ là do hắn tu luyện thứ tà công gì lợi hại a. Ma Hoa Hoàng suy đoán nói. Cách chương.